Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả. Họ đội lốt chiên mà đến với anh em, nhưng bên trong họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Có người nào lại hái nho ở bụi gai hay là hái vả trên cây găng? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy cứ xem họ sinh quả nào thì biết họ là ai. Đó là lời Chúa. Bài tin mừng ngày hôm nay mở đầu Chúa nói: anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả. Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả. Anh chị em nói to lên: anh em hãy coi chừng các
ngôn sứ giả.
Ngôn sứ mà cũng còn giả, huống hồ là hàng giả ngày hôm nay nhiều lắm thưa anh chị em. Ngôn sứ là người đại diện cho Thiên Chúa để đi nói lời của Chúa cho người khác, chứ không phải là người đi đoán vận mệnh tương lai hay là nói trước về những chuyện này chuyện kia. Mà ngôn sứ là người sứ giả được Chúa sai đi để nói lời của Chúa cho dân, để loan báo tin mừng của Chúa cho dân. Ngôn sứ mà còn có ngôn sứ thật và ngôn sứ giả. Thì thưa anh chị em, hàng cũng có hàng thật và hàng giả. Đồ ăn cũng có đồ ăn thật và đồ ăn giả. Rồi hoa cũng có hoa thật và hoa giả. Rồi máy lòng Chúa thương xót cũng có máy thật và máy có không? Có. Đây tôi xin nói lại với anh chị em là máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Máy này là máy thật vì đã được phép xuất bản, cho nên chị em có thể gửi đi bất cứ nước nào cũng được, có mã vạch rồi có dán tem đàng hoàng và được Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô đóng dấu imprimatur chấp thuận cho phổ biến cho bà con giáo dân. Và trong cái máy này thì chúng tôi đã gài sẵn cái thẻ nhớ có 8 ghi đầy đủ, mà trong 8 ghi đấy có 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Những bài giảng đó có đi kèm với những chứng nhân mới nhất và những bài hát. Những chứng nhân ấy là anh chị em đã đến, đã nghe, đã thấy người thật, việc thật, chứ không phải là người giả, việc giả. Đây là người thật, việc thật. Và máy này, nếu mà máy thật thì nó phải là 8 ghi và phải đủ 365 bài giảng. Mà anh chị em nhìn cái hình, cái nét nó rõ ràng, chứ nó không có nhạt nhòa. Nhìn hàng giả là thấy nó giả liền. Hình nó dại, in nó thấy nó là nó nhái liền. Cho nên chúng ta gọi là tẩy chay hàng giả. Chúng ta đề phòng các tiên tri giả, các ngôn sứ giả, thì chúng ta cũng tẩy chay những hàng giả. Vì mục đích của chúng tôi không phải là kinh doanh, không phải là lợi nhuận, mà là để loan truyền lòng Chúa thương xót. Anh chị em là những người may mắn được đến đây, nhưng có rất nhiều người không có điều kiện đến đây. Rất nhiều người muốn đến mà không đến được. Có những người có tiền có của mà cũng không đến được, vì họ ở nước ngoài không có thời giờ. Người có thời giờ thì không có tiền, người có tiền thì không có thời giờ, người có thời giờ có tiền thì không có sức khỏe. Nhà giàu lắm, tiền nhiều lắm, thời giờ nằm chơi đâu có làm gì, nhưng mà không có sức khỏe. Cho nên người có thời giờ, người có tiền, người có sức khỏe, những cái yếu tố đó mà nó không có thì người ta rất là khao khát được nghe về lòng Chúa thương xót. Mà nghe giảng không thì nó buồn. Cho nên là Chúa củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo, là những chứng nhân ở trong máy mà chúng tôi thâu ở lại đây. Rồi kèm sau đó là mỗi bài hát. Sở dĩ vừa làm 365 ngày là vừa tròn một năm, mỗi ngày một bài theo mùa phụng vụ, mùa vọng, mùa chay, mùa Giáng sinh, rồi mùa thường niên, rồi mùa phục sinh, đủ hết cho anh chị em. Mùa nào thức nấy, mấy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót đây. Và Chúa nói là các con hãy dùng bất cứ phương tiện nào, bất cứ phương tiện nào để đi loan truyền lòng thương xót của ta. Và dĩ nhiên phải là những phương tiện chân chính, chứ không phải là những hàng giả, không phải là những hàng nhái để mà kinh doanh, để mà kiếm lợi. Cho nên chúng tôi chỉ phát hành duy nhất tại giáo điểm Tin Mừng mà thôi, không có ở đâu khác. Ở bên nước ngoài thì có một số anh chị em về Việt Nam, anh chị em mang sang Mỹ, rồi bên Mỹ thì có một nhóm những anh chị em rất là tốt, để họ cũng thâu lại những bài hát đó, rồi họ đi mua những cái máy, rồi họ cho vào, rồi họ đi phổ biến cho mọi người, cũng chỉ nhằm mục đích loan truyền lòng Chúa thương xót, chứ không nhằm mục đích kiếm lợi lộc gì trên cái việc loan truyền lòng Chúa thương xót này. Chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn các anh chị em ấy, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Vì nếu mà không có những anh chị em ở nước ngoài mà làm, thì làm sao mà có thể những người ở hải ngoại mà không có điều kiện lên trang web tinthac.net, lên YouTube giáo điểm Tin Mừng viết tắt GDTM, hoặc là hiện thời đang mở Facebook tinthac.net. Nếu anh chị em muốn coi trực tiếp, nghe trực tiếp thì hàng ngày vào lúc 5 giờ anh chị em mở lên Facebook tinthac.net, chúng ta có những cái điều kiện tốt nhất. Thế thì thưa anh chị em, mỗi người chúng ta nghe lời Chúa mời gọi là những tiên tri thật, là những ngôn sứ thật, là những sứ giả lòng Chúa thương xót thật, thì phải có nhiệm vụ là đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Mà anh chị em không có điều kiện hay là không có khả năng để mà đứng rao giảng, không có chức năng để mà đứng trên tòa giảng, thì anh chị em tiếp tay với chúng tôi nối dài ra cái phương tiện để đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Anh chị em đến thăm những người bệnh, họ đau, họ bệnh, chúng ta cứ tặng cho họ hộp sữa hay là chục cam, họ ăn, họ uống rồi cũng hết. Nhưng mà trên giường bệnh, ai an ủi họ, ai nâng đỡ họ, ai chăm sóc họ? Thưa, chẳng có ai có thể chăm sóc họ, an ủi họ được hết. Nói mãi cũng quanh đi quẩn lại thôi, chịu khó vậy nha, rồi Chúa nha, vì Chúa nha, cứ vì Chúa nhé, hết thôi. Họ nghe họ cũng còn chán thêm, thì chúng ta tặng cho cái máy này để họ nghe. Trong lúc nằm trên giường bệnh cô đơn, thất vọng, buồn chán, họ nghe lời của Chúa. Lời của Chúa thêm sức mạnh cho họ, lời của Chúa nâng đỡ an ủi họ, và họ nghe những chứng nhân để họ thêm vững lòng tin hơn vào Chúa. Và lòng tin ấy, tác động của lòng tin, tác động trên tâm lý, tác động trên thể lý, làm cho họ mau bình phục. Hoặc nếu mà không bình phục thì họ cũng đón nhận căn bệnh ấy một cách an bình hơn là nằm đó cảm ràm kêu trách. Rồi mỗi người chúng ta lại đi giới thiệu cho những người chưa biết đến lòng Chúa thương xót. Vì Chúa nói ta mong ước, ta khao khát mọi người trên thế giới này được nghe biết về lòng Chúa thương xót, để họ được hưởng nhờ giờ của lòng Chúa thương xót trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Và Chúa nói với Faustina thế này: con sẽ phải trả lẽ trước mặt ta, con sẽ phải trả lẽ trước mặt ta vì biết bao nhiêu linh hồn không được nhận biết lòng thương xót của ta. Con là người phải trả lẽ. Mỗi người chúng ta đến đây phải trả lẽ trước mặt Chúa là con được biết đến lòng Chúa thương xót. Con có thời giờ, con có sức khỏe, con có tiền bạc, có điều kiện để con đến đây và được biết đến lòng Chúa thương xót, thì nhiệm vụ của con là phải đi về và loan báo lòng thương xót Chúa. Anh chị em cầm cây quạt cao lên. Nhiệm vụ của mỗi người chúng ta là ra đi để loan báo. To lên, tất cả cùng nói đều: nhiệm vụ của chúng ta là ra đi loan báo. Và ngoài đó là nhiệm vụ mà còn là cái quyền lợi, có nghĩa là một cái ân huệ mà Chúa ban. Vì Chúa nói những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta thì ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta, ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ, không kẻ thù nào làm hại được họ, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Cho nên mỗi người chúng ta hãy mạnh dạn ra đi loan báo. Mạnh lên, loan báo. Đấy, ngay cả cây quạt này cũng là có cây quạt thật, có cây quạt giả nữa, thưa anh chị em, chứ không phải chơi đâu. Là nếu mà người ta vì lợi nhuận, người ta có sẵn sàng làm nhiều thứ giả, nhiều thứ nhái để kiếm lợi. Còn chúng ta chỉ nhằm một mục đích duy nhất là để loan truyền, loan truyền lòng thương xót Chúa. Rồi sinh nhật, rồi bổn mạng, rồi Tết, rồi Noel, anh chị em gói những gói quà tặng cho nhau, tranh ảnh treo lắm cũng không còn chỗ treo, bánh kẹo rồi cũng hết, hoa rồi cũng tàn, gói một cái gói quà tặng cho nhau mừng sinh nhật, mừng bổn mạng, mừng Noel, mừng năm mới. Một cái món quà vô cùng ý nghĩa. Ta tặng cái món quà đó, vừa ta được lợi về phần linh hồn, như Chúa nói là ai loan truyền lòng thương xót của ta, giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Và ta cứu được một linh hồn. Và lời Chúa nói ai cứu được một linh hồn thì chính mình cũng được cứu. Vậy thì ngu gì mà không làm, dại gì mà không làm, tội gì mà không làm, mà cứ đem tiền đi mà mua bánh, mua quần, mua áo, mua giày, mua dép, mua mũ, mua nón, vơ va vơ vẩn đến đây không có biết cái gì cả, cứ vậy mà đi hết quán này đến quán kia, là cả ăn uống mua sắm phí phạm, ăn uống bừa bãi. Như vậy ta thấy mình không có đi đúng cái con đường, không đi vào con đường của lòng Chúa thương xót. Không phải là những ngôn sứ thật mà coi chừng ta là ngôn sứ giả. Ngôn sứ thật là người thật lòng đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Ngôn sứ giả là người mà chỉ có đến để mà cầu cho mình được ơn rồi đi về mà chả biết đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Như vậy làm sao mà ta được ơn của Chúa? Bao nhiêu người lên làm chứng, ta thấy họ là những người ngoại đạo, họ là những người tôn giáo bạn, vậy mà họ còn đi mua máy, 5 máy, 10 máy về phát cho có khi cả những người có đạo nữa. Người ngoại đạo mà mua máy tặng cho người có đạo để giới thiệu lòng Chúa thương xót cho người ngoại đạo. Anh chị em thấy có chéo cẳng ngỗng không? Có không? Có chéo cẳng ngỗng không? Đáng lẽ người có đạo phải đi làm công việc đó cho người ngoại đạo, đi ngược lại người ngoại đạo lại đi làm ngược lại cho người có đạo. Nhiều nhân chứng đã lên làm cho ta thấy rõ điều đó. Cho nên ngày hôm nay mời các anh chị em đón nhận máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Cách đây một năm thì chúng tôi làm máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, rồi bây giờ là máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Hiện thời chỉ có hai thứ thôi, là máy 500 thì đã hết lâu rồi, còn máy mới nhất và duy nhất hiện thời đang phát hành là 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Mỗi người hãy nghe đi, không phải nghe một lần rồi thôi, mà nghe đi nghe lại để cảm nhận, nghe để mà thấm thía. Giống như một bài hát, ta đâu có phải nghe một lần là xong. Có những bài hát mà tôi nghe không biết là bao nhiêu lần. Ví dụ như là những cái bài hát mà những đồi hoa sim ơi, những đồi hoa sim tím chiều hoang biển biệt. Hồi đó là 12 tuổi mà tôi đã hát rồi. Mà bây giờ là 62 tuổi, anh chị em bao nhiêu năm? 50 năm nghe đi nghe lại, hát tới hát lui mà bây giờ mới thấm, chứ đâu phải là cứ nghe một lần xong rồi thôi. Mà có những bài hát thì đúng là nghe một lần xong thì nên quên luôn đi, bây giờ chả biết nó hát cái gì cả. Anh hiểu em, phải anh hiểu em, anh chuyển cho chúng ta, không biết nó hát cái gì, không biết nó nói cái gì nữa. Anh yêu em thì em yêu anh không yêu em thì em cũng không yêu anh, như không. Lời cũng không ra cái gì mà nhạc nó càng nhí nha, nhí nhăng, chả ra làm sao cả. Nó đầu độc con nít, đầu độc mọi người. Thế thì anh chị em thấy là chúng ta bây giờ có nhiều gia đình bên hải ngoại, tôi được những cái tin rất là vui. Bây giờ chúng con chỉ có nghe giảng lòng Chúa thương xót thôi, chứ không còn nghe nhạc vớ va vớ vẩn ở ngoài nữa, không còn coi phim bộ, phim biết gì nữa. Ta thấy là đó, ngôn sứ thật là phải sống thật như vậy. Và Chúa nói rằng là hãy đề phòng những ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em. Chúng tôi xin phép được đọc cho chị em nghe một cái chia sẻ về ngôn sứ thật và ngôn sứ giả như thế nào nha. Đây, đời nào cũng có các ngôn sứ giả. Lịch sử Do Thái không thiếu những hạng người này, như được ghi chép nhiều lần trong sách ngôn sứ Jeremiah và Ezekiel. Thánh Phaolô cũng đề phòng cho môn đệ Timôte về hạng người này và họ gọi họ là chó sói. Giống như hôm nay Chúa gọi, họ đội lốt chiên mà đến với anh em, nhưng bên trong họ là sói dữ tham mồi. Những người đội lốt chiên mà đến với chúng ta, miệng thì năm mô mà trong bụng thì một bồ dao găm. Chúa nói họ đội lốt chiên mà đến với anh em, nhưng bên trong họ là sói dữ tham mồi. Ngày nay cũng đầy rẫy những linh mục giả, tu sĩ giả, lợi dụng chiếc áo dòng để gieo những lạc thuyết sai lầm và tìm kiếm lợi nhuận. Rồi cũng có những sư giả, sư hổ mang, có không? Làm sao để nhận ra các ngôn sứ giả? Trước tiên chúng ta phải biết một ngôn sứ thật là như thế nào. Ngôn sứ thật, theo định nghĩa đúng, người ngôn sứ là người nói những gì mà Thiên Chúa muốn họ nói, như là một sấm ngôn hay như là một sứ điệp, chứ không phải là người nói tiên tri những gì sẽ xảy ra, dù đôi khi có thể như vậy. Giống như bây giờ World Cup thì người ta cứ ngồi đoán già đoán non là đội này thắng đội kia thắng, rồi người nói còn chưa ăn ai, rồi dựa vào con gấu nó đoán thế này, rồi con mèo nó đoán thế kia, rồi con bạch tuộc nó đoán thế này thế kia, vớ va vớ vẩn. Người nói còn chưa ăn ai mà tin đến con bạch tuộc rồi thế nào, thì nó cũng mò đại, thì chỉ có hai đội, một là thắng hay là thua, thì nó nói đội này thắng thì đội kia thua. Con bạch tuộc mà cũng phải tin vào nó, cũng đặt vào cá độ vào đó để làm cái gì không biết nữa, sao mà cứ dại dột thế không biết nữa. Người còn chưa ăn nay, người với đầu óc Chúa ban cho còn chưa ăn nay mà tin đến con bạch tuộc, anh chị em có thấy là vớ vẩn không? Có thấy vớ vẩn không? Anh chị em có đi tin vào cái đó mà đi cá độ bóng đá không? Nói to lên để cho những người cá độ bóng đá họ tỉnh lên, có hay không? Dứt khoát là không. Ngôn sứ là cái miệng của Thiên Chúa dùng để nói những gì mà Thiên Chúa muốn nói với con người. Chúng tôi chỉ là cái miệng mà Thiên Chúa dùng để nói với anh chị em mà thôi. Ngày nay ngôn sứ thật phải biết đến lời Chúa, phải biết giảng kinh thánh chứ không giảng văn chương và nói chuyện chính trị. Ngôn sứ thật phải dạy cho dân biết luật của Thiên Chúa và can đảm sửa sai khi cần thiết. Có nhiều người khuyên tôi, cha nên cẩn thận, đừng có nói thẳng, nói thật quá rồi dễ mất lòng, rồi dễ đụng chạm, rồi dễ bị người ta hại, dễ như thế này thế kia. Tôi nói có chết thì tôi cũng nói, cứ lời Chúa mà tôi nói, cứ sự thật mà tôi nói, có gì đâu mà phải sợ. Chết là cùng, chứ có gì đâu mà cứ phải lúc nào cũng cha phải cẩn thận, cha phải đề phòng thế này thế kia. Người ta hại mình, người ta vẫn bảo là người hại không bằng trời hại, mà trời làm gì mà hại cái người ngay bao giờ đâu mà cứ phải sợ không biết nữa. Cứ nói, can đảm sửa sai khi cần thiết. Ngôn sứ giả là ai? Ngôn sứ giả họ không nói lời Thiên Chúa, thay vào đó họ nói những gì họ muốn hay lời của người khác, rồi họ đổ cho Thiên Chúa. Họ không dạy cho dân biết Kinh Thánh và lề luật của Thiên Chúa, và nhiều khi cũng chẳng chịu học biết để mà dạy. Họ không dám sửa dạy dân chúng vì sợ mất lòng dân, vì sợ bị ghét, và như vậy thì dân nó không biếu xén nữa, như vậy là mất lợi nhuận. Họ thích nói những gì dân chúng muốn, dân chúng muốn nghe vì khoái tai, nên khen ngợi nhiều, đừng bắt làm nhiều, nhất là đừng khui tội của dân chúng ra để lương tâm của họ không bị cắn rứt. Đúng không? Đúng không? Anh em mà nghe mà tôi nói cứ nói thẳng vào ngay vào tim đen này, chị em có nhột không? Nhột không? Tôi còn nhột nữa là không anh chị em. Và phương cách để thế nào đó nhận ra ngôn sứ giả, để giúp các tín hữu nhận ra ngôn sứ giả, Chúa Giêsu bảo cứ xem quả thí. Cứ xem quả thí. Cầm cây quạt lên, xem quả thí. Cứ xem quả thí. Cây tốt thì sinh, cây xấu thì sinh. Cứ xem quả thí, cây nào thì sinh. Đấy, cứ như vậy đi, cứ xem họ sinh quả nào thì biết họ là ai. Các tín hữu có thể nhìn cách sống của một người, nhìn cách sống của một người, nhìn cách sống của một linh mục, của một tu sĩ, để biết đó là ngôn sứ thật hay là ngôn sứ giả. Có hai điều chúng ta có thể rút ra từ những lời Chúa dạy. Thứ nhất là đừng nhìn bên ngoài mà đánh giá. Ta hay đánh giá người khác qua bề ngoài, thấy nó đẹp, thấy nó xinh, thấy nó sang, thấy nó giàu là ta nâng nó lên tận mây xanh. Thấy người ta xấu, người ta hèn, người ta kém, người ta quê mùa thì mình hạ xuống tận đất thấp. Đúng không? Đúng không ạ? Một người đẹp vô nói mình dễ nghe hay là một đứa xấu nói mình dễ nghe? Nói thật. Nói thật. Rồi một người giàu với một người nghèo ai nói mình nghe? Thưa cha, con đề nghị cha là làm cái tháp chuông 3 tầng. Bây giờ nếu một người đề nghị như vậy mà mình nhìn thấy, ui giời, tưởng ai chứ ngay cái ông bán vé số mà ông đề nghị thì ông đề nghị làm cái gì, mình có thích nghe không? Không. Nhưng mà đại gia nó đi xe hơi xuống, nó xách cái cà táp vô, mở cái cốc ra một phát, tiền đô không, mở thư cha đề nghị cha làm cái tháp chuông ba, làm cái chuông với ba tháp chuông làm ông nghe dễ nghe không? Ông nói sao, ông làm sao, ông ý nói kiến sao. Thì ta thấy là mình dễ bị cái hình thức bên ngoài nó cuốn hút, dễ bị người ta mang cái mác là giàu, là sang, là chức tước, là địa vị người ta đến, rồi mình dễ bị lừa. Và đa số là bị lừa vì cái tội đó, đúng không? Người ta mà đi thu hội, góp để kiếm lời á, mà mặc cái áo rách đến bảo anh đưa tôi đi 1 triệu đi, 1 tháng tôi trả 1,5 triệu, mình có tin không? Mà nó đeo một cà rá hột xoàn chả biết giả thật, mà nó thấy nó nhìn sáng chói như vậy, người ta bảo đưa 1 triệu trả 1,5 triệu tin không? Đưa không? Không những đưa mà còn đi mượn sổ đỏ của bố của mẹ mà đi cầm ngân hàng mà đưa nữa chứ, có không? Nguyên một cái kênh từ đầu kênh đến cuối kênh, từ cha đến con bị lừa hết, có không? Đấy là vì tích dừng lại ở cái vẻ bên ngoài. Đừng đánh giá họ bởi cái áo bên ngoài, vì lời của những người khôn ngoan bảo rằng chiếc áo không làm nên thầy tu. Nhớ, chiếc áo không làm nên thầy tu. Mà nếu thầy tu mà mặc chiếc áo thì phải cho ra thầy tu. Cái thuyết chính danh của Khổng Tử là mình mang cái danh nào thì phải sống đúng với cái danh đó. Con thì cho ra to lên, con thì cho ra
con.
Cha thì cho ra
cha.
Chồng thì cho ra
con.
Vợ thì cho ra
con.
Mạnh lên. Nam thì cho ra
con.
Nữ thì cho ra
con.
Vừa có nửa, đừng có nửa nam nửa
con.
Thì có những người nó cứ nạc không ra nạc, mỡ không ra mỡ, cứ nạc nửa nạc nửa mỡ. Và cái thuyết chính danh là mình phải sống đúng với cái tên gọi của mình. Đã để cho người ta gọi là cha thì phải sống chuẩn đúng cái danh của một người cha, một người mục tử, một người ngôn sứ, một tu sĩ, một thầy tu, một nữ tu. Sống chuẩn đúng với cái đó, đúng với cái danh đó của mình. Là một người chồng thì sống chuẩn đúng một người chồng có trách nhiệm trong gia đình. Là một người vợ, là một người mẹ thì sống chuẩn đúng. Mà nếu không sống cho đúng là ta là hàng giả. Có vợ giả không? Có chồng giả không? Có mẹ giả không? Có con giả không? Có tiền giả không? Có vàng giả không? Cái gì cũng có một nước trời là không. Lên nước trời mà còn giả này thì còn gì nữa thưa anh chị em. Chúa Giêsu mô tả là những người bên ngoài là họ súng sính trong bộ áo thục, họ đeo những hộp kinh lớn trên trán và các tua áo dài, họ đọc kinh nhiều và nuốt hết tài sản của các bà quá. Đấy là những người tiên tri giả, đấy là những ngôn sứ giả. Đừng nhìn bên ngoài mà đánh giá. Thứ hai là phải nhìn việc làm để đánh giá, vì ý hướng bên trong của họ thì ta không thấy. Không ai thấy được ý hướng bên trong của mỗi người, nhưng ta có thể nhìn thấy việc làm của người ta mà ta đánh giá. Những người mà họ không quan tâm gì đến phần hồn của chiên, nhưng để ý đến những gì chiên mang lại cho họ, thì họ là tiên tri giả hay tiên tri thật? Trả lời, anh chị em phải nhận biết cho đúng. Những người mà không quan tâm gì đến phần hồn của chiên cả, chỉ quan tâm là chiên mang lợi lộc gì đến cho họ, họ là tiên tri giả hay thật? Và tiên tri giả như vậy, Chúa nói cây nào không sinh trái thì chặt đi, mau chặt. Cây nào không sinh trái thì chặt bỏ. Nói to lên, cây nào không sinh trái thì gõ hai cái, cây nào không sinh trái thì cầm cao lên, giơ tay lên, dứt khoát lời của Chúa. Cây nào không sinh trái tốt thì vậy họ mới sợ. Những người mà không quan tâm gì đến hồn phần hồn của chiên, chỉ để ý những gì chiên mang lại cho họ, họ như chó sói đội lốt chiên, luôn rình chờ để cắn xé đoàn chiên. Những người như vậy thì phải. Một số đặc điểm của ngôn sứ giả đây, đây nghe những ngôn sứ giả đây, những thầy tu giả đây, những người đạo đức giả đây, anh em có cần chặt bỏ hay không nha? Họ chỉ tham lợi nhuận vật chất, họ chỉ thích tiền và thích được biếu xén. Họ là tiên tri thật hay giả? Mà giả thì phải. Họ ham danh vọng, họ lợi dụng chức vụ để xây dựng danh tiếng của mình. Họ chỉ nhận lời làm những gì mang lại danh thơm tiếng tốt cho họ, và họ không chịu làm những gì là hèn kém tầm thường. Họ thích chỉ tay năm ngón múa mỏ mà không chịu múa tay múa chân làm. Nhưng đó là tiên tri thật hay tiên tri giả? Giả thì họ thích quyền hành, họ mong những chức vụ cao trọng trong giáo hội để được ăn trên ngồi chốc, hay chán nản bi quan khi cấp cao không nhận ra tài năng quan trọng của họ. Họ chỉ đi tìm kiếm danh vọng ở ngoài đời cũng như trong đạo. Họ là những tiên tri thật hay tiên tri giả? Giả thì họ đến đây ngồi đọc kinh lòng thương xót, miệng họ thì đọc rất to mà lòng họ thì toàn tính những điều xấu xa. Họ là những tiên tri thật hay tiên tri giả? Giả thì ai? 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 Mỗi người chúng ta đang ngồi đây này, tôi cũng như anh chị em, người đang nói cũng như người đang nghe, nếu mà chúng ta không hết lòng sống thật lòng với Chúa, với anh em, thì chúng ta chỉ đáng bị gõ mạnh lên. Để gõ chặt người khác thì mạnh lắm, bây giờ tới chặt phía mình bắt đầu rụt lại. Chúng ta đến đây với lòng thương xót Chúa mà không thật lòng với Chúa, không thật lòng với anh em, mà chỉ để lợi dụng kiếm danh kiếm lợi cho mình thì đáng bị. Chúng ta đến với lòng Chúa thương xót, cầu nguyện rõ nhiều, cầu nguyện rõ to, mà lòng thì xa Chúa, mà lòng thì xa cách anh em, không sinh được hoa quả tốt lành nào cả, thì chỉ có chúng ta đến đây mà gây tranh cãi, mà gây náo loạn, mà gây lộn xộn, mà gây mất trật tự. Cái cây xấu thì nó sinh trái xấu, thì chỉ còn cách là bà chặt to lắm mà đến đây. Đến đây. Đến đây. Thế, móc. Đây. Bà chặt ai?
Dạ con chặt.
Chặt ai?
Dạ con chặt con ạ.
Rồi, đúng rồi, cho một tràng vỗ tay thưa anh chị em. Tại sao bà chặt bà?
Dạ con thưa cha là cũng có lúc thì con đọc kinh cầu nguyện đi, nhưng mà lòng trí của con lại nghĩ về nhiều cái khác, cho nên là con lại quên vời đi, mới cho nên là con chặt bỏ con.
Đúng rồi, nếu mỗi người giáo dân mà đến đây mà có cái cách xét mình như vậy quá tuyệt vời, thì giáo điểm tin mừng của chúng ta sẽ được gạn lọc. Giáo điểm tin mừng của chúng ta sẽ là vườn cây lòng thương xót. Và cây lòng thương xót thì sinh hoa. Giê-xu, cây lòng thương xót mà không biết sinh cây gì à? Không biết sinh hoa gì à? Dơ cao lên, cây lòng thương xót thì sinh hoa. Cây lòng thương xót thì sinh trái. Nhớ như vậy, anh chị em đến đây mình trồng cây đời mình vào trong lòng thương xót Chúa. Và trồng vào trong lòng thương xót Chúa thì phải sinh ra. Trồng vào lòng thương xót Chúa thì phải sinh ra lòng thương xót. Lòng thương xót ấy chúng ta đối xử với anh em, đối xử với người khác thật lòng, chân tình. Có sao nói vậy người ơi. Rồi, có gì nói.
Dạ, con để ở ngoài Bắc, con thưa cha là con được ơn nhiều ơn lắm ạ. Con từ năm
thôi, ơn mới nhất thôi, ơn mới nhất con được ơn gì cho mọi người nghe. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Rosa Hoàng Thị Côi ở ngoài Bắc mà xứ Bồ Ngọc ấy, thuộc tỉnh Thái Bình ạ. Con hôm nọ con đến đây là con cũng đưa thằng cháu con và thằng Nhớn con đến thì con muốn làm chứng quá mà con không chen được. Dạ con được ơn này, chư Chúa cho con khỏi đau nửa đầu này, mấy năm nay này mới nị con hoa mắt chóng mặt, từ giờ con không có này, con đau lưng này, con ấy đau đầu gối con, như bây giờ con mới là con khỏi hết rồi, con còn
hallelujah. Rồi, đó là ơn thứ nhất, còn ơn thứ hai thằng cháu làm sao?
Ơn thứ hai là thằng cháu con và thằng Nhớn con đây, hai đứa cháu đi đây nè. Nó bị đi đái đêm, nhưng hôm nọ con cháu hơi bị hay đi đái đêm đấy. Mấy cháu học cháu không biết nhật chữ. Thế mà nó bé hơn cái thằng thứ ba này nên là nay cháu ốm con lại không đưa đi, cháu đi được. Thế nên là nay con đưa bố mẹ nó cho hai thằng cháu đi, con rủ bố mẹ nó đi thì mẹ nó bảo với con là
rồi được rồi, biển nó đã khỏi chưa?
Dạ cháu chưa khỏi, nhưng mà con cho cháu đi là nó xin cho bố mẹ nó, mấy con xin bây giờ con còn
hallelujah. Tôi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng. Nhớ nhiệm vụ là đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Nhớ không?
Dạ.
Nhớ không?
Dạ, nhớ.
Rồi ra đi. Mau đi. Đi. Đã đi loan truyền mà còn chần chừ thì biết bao giờ mới loan truyền. Rồi cái cô mặc áo dài lên đây. Anh chị em lên đây nhớ, đây là lên làm chứng là những ơn mình. Đừng có lên đây rồi con cứ tiện là con còn cái ơn này, con xin cha, xin Chúa, xin cái gì hết. Đừng có lên đây có xin gì hết nha. Đây là lên để mà làm chứng về những ơn mình đã nhận được nơi lòng thương xót Chúa mà thôi.
Dạ thưa cha, tên con là Maria Trần Thị Chín. Con ở giáo họ Láng Tranh và địa phận Đà Lạt. Hôm nay con đến đây con làm chứng cho Chúa là con với thằng con trai của con thì bị ung thư, bệnh viện Từ Dũ trả về, còn con trai của con này lủng phổi bệnh viện Hòa Mỹ họ cũng trả về. Thì con gái của con nó bảo con là bây giờ xuống nhà thờ Chí Hòa có cha giỏi lắm, thì con cũng đến lần đầu tiên là con được ơn luôn là con khỏi bị ung thư, với đấy thằng con trai của con là khỏi lủng phổi. Còn khi con mỹ cái thằng con trai của con được ơn Chúa chữa lành thì con về Bắc thì chồng con ở lại mắc bệnh nặng. Thì trong một tháng con về Bắc chữa chăm sóc mẹ con ốm ở ngoài Bắc thì là chồng con ốm nặng, thì chồng con điện về là nếu mà bà không về là tôi không gặp được bà. Thì đến khi mà con vào đến nơi thì làng xóm họ thăm nom chồng con nhiều lắm, Thì con mới bảo là ông ơi, ông nắm tin cho cha đi rồi là Chúa sẽ chữa lành cho cha. Mà chồng con là ngoại đạo.
Không, tôi đâu có sao đâu. Tôi đâu bị sao đâu. Chúa chữa lành cho ai?
Chúa chữa lành cho con với lại thằng con trai của con, còn chồng con nữa. Thì chồng con nữa thì là con bảo là bây giờ chờ, ông phải nhắn tin cho cha đi rồi là Chúa chữa lành, tại vì chồng con là người biên lương. Thế chồng con mới bảo là tao nhắn tin rồi nhưng mà chưa được ơn của cha. Thế con mới bảo là vậy thì Chúa đang thử lòng ông ấy, thì ông cứ nhắn tin cho cha để ông sẽ được ơn. Thế cha bảo là con cứ tin con sẽ được. Thế chồng con bị đau bụng, bị sốt, rồi là bị ngứa, nôn hết cả người. Thế khi con lấy nước phép, con ngậm vào miệng là con đổ lên đầu thì hết ngứa, hết nôn. Thì đến khi mà chồng con đến mai, tối hôm nay nhắn tin cho cha tiếp lần nữa, thì đến mai là chồng con tự dưng ra một đoạn thép dài cả một găng tay về cha, hình chữ V. Thế là con bảo vậy tạ ơn Chúa đi, là chồng con bắt con mấy lần đi là làm chứng cho Chúa. Chứ bây giờ là chồng con là muốn đi nhưng mà sợ anh em, tại vì là anh em nhà con.
Hallelujah. Đây tôi gửi cho chồng chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Một người ngoại đạo, chồng chị không có đạo đúng không? Vâng. Và chị ấy cấm. Chồng chị ấy là người ngoại đạo mà bây giờ đã được ơn, nhưng mà ngại vì lý do tế nhị không dám đến đây đứng để làm chứng cho Chúa. Và chị kể lại những cái ơn ung thư, đó là chuyện xảy ra cách đây 5 năm. Lúc đó chúng tôi đang làm lòng Chúa thương xót ở nhà thờ Chí Hòa. Chị ấy và con chị ấy đã đến và được chữa lành. Và hôm nay chị quay lại đây để làm chứng về những việc Chúa đã ban và vừa mới ban cho chồng chị ấy. Rồi tôi tặng cho chị thêm một cái quạt nữa nha. Chị đi về loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người. Chúa chúc lành cho chị. Rồi, mời ông. Rồi, ông tên là gì?
Con kính chào cha. Con kính chào cộng đoàn. Con Jose Maria Bùi Lợi. Con
thưa anh chị em, chuyện đó là bình thường. Tại vì chúng ta có quyền nhận tên thánh là Jose Maria, cũng như là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô. Anh chị em thấy không? Hai tên thánh có thể nhận. Và ngay cả anh chị em có thể nhận một. Nếu mà tôi yêu mến bà thánh Faustina, tôi đẻ ra thằng con trai, tôi đọc tên thánh là Faustina có được không? Đâu có sao đâu. Vị thánh đỡ đầu mà. Vị thánh đó là người đỡ đầu mà, là người nêu gương cho cái đứa con đỡ đầu của mình để nó bắt chước, nó noi theo và phù hộ cho nó. Đâu có bắt buộc là phải thánh nam thì là chọn thánh nam, mà nữ là chọn thánh nữ đâu nha. Vì mình có thói quen như vậy cho nên mình nghe hơi lạ rồi chúng ta cười. Rồi ông nói tiếp. Ông gì? Jose Maria.
Con thuộc giáo xứ Hành Trí, thuộc địa phận Nha Trang, tỉnh Ninh Thuận. Con xa chùa năm 1900.
Năm nay ông bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 67.
67 tuổi, ông đã xa Chúa bao nhiêu năm?
Dạ, lúc đó là con 40 năm, 40 tuổi.
67 xa Chúa là 27 năm.
Con xa chùa năm 75.
Rồi.
Năm 75 cho đến 2003.
Rồi.
Dạ.
Từ năm 1975 đến 2003. Rồi sao ông được ơn quay về với Chúa?
Nó thật và cha, con vợ con nó bỏ nó đi. Thành thử trong nhà con đi làm về, trong nhà nó bán hết, con đi về chơi với trên trên nhà về cửa sổ rồi gì nó bán hết. Thành thử con buồn, con đi lang thang nông trường này nông trường kia, con đi một thời gian cũng mười mấy hai chục năm. Rồi con nghĩ con đi hoài đi mãi cũng được cái gì, con xa Chúa. Thành thử hôm nay con muốn dẫn thân vào hội đoàn để tu tín, để hay sinh hoạt với gia đình hội đoàn đó. Dạ.
Ông được đứa con nào chưa?
Dạ chưa.
Rồi hai người lấy nhau được bao nhiêu năm thì bà ấy bỏ đi?
Con lấy vợ năm 70, năm 1970.
Rồi bà ấy bỏ đi, rồi ông đi, ông vợ ông bỏ ông, rồi ông bỏ Chúa, phải không?
Dạ, con buồn mà con đi lang thang.
Chúa có làm gì ông mà ông bỏ?
Dạ, cái lúc là con cũng nghĩ cha ơi.
Vợ ông bỏ ông hay là Chúa bỏ ông?
Dạ,
vợ ông bỏ ông hay là Chúa bỏ ông?
Dạ, vợ con bỏ con.
Và tại sao vợ ông bỏ ông mà ông lại bỏ Chúa?
Con buồn cha ơi. Con buồn, con đi lang thang.
Chứ mà thấy người ta gọi là giận cá chấm thớt. Có rất là nhiều người như vậy, người ta bỏ mình, cái tức cái mình đi, mình bỏ Chúa, kỳ lạ vậy đó. Người ta phản bội mình, cái mình tức mình cũng bỏ Chúa. Cái gì mình cũng dễ dàng, mình bỏ Chúa. Mình đang nghèo thì mình bám lấy Chúa, rồi mình trúng số mình cũng bỏ Chúa vì có tiền sinh tật. Anh chị em thấy không? Cho nên lòng thương xót Chúa cứ phải chịu đựng con người như vậy, cho nó cái cây tốt như vậy đó mà nó cứ sinh trái xấu, nó mới kẹt đấy chứ. Đó mới là cái khốn nạn nữa, thưa anh chị em. Lòng thương xót Chúa mời gọi anh chị em đến đây. Ngài muốn trồng những cây tốt trong cuộc đời của anh chị em. Ngài gieo lời của Chúa, gieo những chứng nhân lòng thương xót Chúa cho mỗi người chúng ta. Và Ngài mong ước rằng cái cây lòng thương xót đấy được lớn lên và nó sinh hoa kết trái lòng Chúa thương xót. Mà tại sao mình lại để cho thế gian nó làm cho cái cây lòng thương xót của mình nó thui chột đi, nó không sinh hoa kết trái được? Cho nên chúng ta giận vợ rồi bỏ Chúa, rồi giận con cũng bỏ Chúa, rồi người khác giận chồng cũng bỏ Chúa. Rồi bây giờ ông đã quay về với lòng Chúa thương xót. Nhờ đâu mà ông được quay về với lòng Chúa thương xót? Ông nhận biết lòng Chúa thương xót.
Thưa cha, thưa cha, con đau khổ quá, con đã đi đâu cũng về thôi con. Tự nhiên lòng thương xót Chúa đã ngự đến tâm hồn của con, đã đánh thức tâm hồn của con.
Làm sao ông biết được giáo điểm tin mừng, biết lòng Chúa thương xót ở đây mà ông đến để mà nhận được ơn và quay về để làm chứng cho Chúa?
Thưa cha, cái lần đầu tiên con vào đây là 3 lần rồi. Con khao khát được làm chứng mà không được.
Tôi hỏi là làm sao ông biết, chứ không phải khao khát làm chứng. Làm sao ông biết lòng Chúa thương xót, làm đến ông đến đây để mà được ơn và làm chứng?
Dạ, họ cháu đi từ thiện đó. Không có tiền họ cháu đi từ thiện. Là con đi vào đây. Con vào đây con mới biết con được lòng Chúa thương xót. Nhiều lắm. Mà con quên. Cứ đến về con là con quên, là con cũng để ý, tại vì con tuổi con lớn rồi, con làm gì mà con quên đó.
Vâng, thưa anh chị em, một người đàn ông mà chúng ta thấy cuộc đời nếu mà xét theo mẹp tự nhiên rất là bất hạnh, lấy vợ rồi vợ bỏ, đến mức độ mà về đến nhà thì gỡ hết mọi sự trong nhà đem bán, gỡ cả những cái cánh cửa mà đem bán. Cho nên ông ấy buồn là phải thôi, gặp tôi còn đi tôi tự tử nữa là khác. Chỉ sợ tôi không dám nhảy xuống cầu thôi, đứng trên nhìn xuống sợ quá lại thôi đi xuống, không dám nhảy. Thì chúng ta thấy rằng là đó là phương diện tự nhiên mà Chúa lòng thương xót vẫn dõi theo bước của ông ấy, của ông ta. Ông ta đi từ nông trường này đến nông trường khác, lang thang chỗ này chỗ kia, bước chân lòng thương xót vẫn dõi theo ông ấy. Rồi một ngày kia ông ấy không có tiền, người ta mới cho ông đi từ thiện, có nghĩa là có người bỏ tiền ra cho ông ấy đi đến đây miễn phí, không có lấy tiền xe. Và ông đã đến đây tất cả là mấy lần?
Dạ, 2 lần trước là họ cho đi miễn phí.
Vâng, đây là lần thứ 3. Và ông ấy chỉ khao khát được lên đây mà làm chứng cho mọi người biết rằng ông đã bỏ Chúa mà Chúa không bỏ ông ấy. Cái cây lòng thương xót đã nảy mầm trong lòng của ông, và bây giờ bắt đầu sinh ra những hoa trái lòng thương xót. Tôi gửi tặng cho ông cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Với cái máy này ông nghe đi và ông biết rằng Chúa không bao giờ bỏ ông đâu nha. Và tôi gửi tặng cho ông cuốn sách Tâm thư lòng nhân hậu của cha để ông biết đọc của lòng Chúa, lòng Chúa thương xót. Và đây là tràng chuỗi lòng Chúa thương xót. Đây, gửi tặng cho ông.
Cho tay đây.
Rồi. Rồi, đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho ông. Đỡ ông xuống kiểm tra. Rồi, mời chị lên đây. Chị giới thiệu cho mọi người biết tên gì, ở đâu và làm gì.
Dạ, thưa cha, con tên là Agnes Nguyễn Thị Kim Uyên.
Agnes gì?
Agnes Nguyễn Thị Kim Uyên.
Đứng như cha, như thẳng dưới ạ. Rồi, chị bao nhiêu tuổi và ở đâu làm gì?
Dạ thưa cha, con 67 tuổi và con đến từ Vương quốc Bỉ.
Yeah. Vương quốc Bỉ, đội Bỉ bây giờ đang là đội đá banh, cũng là có những cầu thủ đắt giá trên thế giới, và người ta cũng nghi là đội tuyển Bỉ có thể là vô địch thế giới không chừng. Chị có vui mừng với đội tuyển Bỉ không?
Dạ, vui.
Vui, và chị từ Bỉ về đây đến với giáo điểm tin mừng, chị được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha, con được rất nhiều ơn của Chúa, nhưng mà con xin kể hôm nay là có 3 ơn lớn nhất. Ơn thứ nhất là con đã được biết đến lòng thương xót Chúa và con đã biết tín thác vào Chúa. Từ đó con đã tìm thấy được sự bình yên trong tâm hồn.
Hallelujah. Mãi lên thanh chị em kia quạt cao lên bây giờ hết lên. Hallelujah. Đó là ơn thứ nhất là nhận biết được lòng Chúa thương xót. Ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là con làm chứng cho em của con. Em của con nó ở Việt Nam. Mà mỗi lần nói chuyện với con là nó than thở, là nó đau chỗ này, đau chỗ kia. Thì con mới nói là tại sao không đến lòng thương xót Chúa chỗ Cha Long mà xin khấn nguyện. Thì nó em con mới bảo là không biết lòng thương xót Chúa ở đâu. Thì con mới gửi về cái địa chỉ lòng thương xót Chúa ở đây. Rồi mấy ngày sau con hỏi là thế đi chưa? Nó bảo là em con bảo là chưa đi tại vì không có thì giờ. Con mới nói là không nói như thế được. Tại vì nếu mà mình... Dạ, thì cuối cùng là em con đến đây. Rồi đã được Chúa chữa lành. Bây giờ chân cẳng là đi khỏe mạnh, chạy lên xuống cầu thang rất là khỏe.
Tên gì ở đâu?
Dạ, em con ở quận Bình Thạnh.
Rồi, cho một tràng hóa tay thưa anh chị em đấy con. Làm chứng này lên cho người ta thấy người thật việc thật chứ đâu phải là người thật việc giả hoặc là người giả việc thật đâu. Người thật thì việc thật. Đây là một nhân chứng. Cô tên là gì? Cô bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con là Annette Nguyễn Kim Yến. Con năm nay 57 tuổi.
Rồi lúc đầu cô, chúng ta thấy Chúa làm cái việc cũng gọi là chống nghe. Tôi ở ngay về Sài Gòn này mà không biết lòng Chúa thương xót, phải chờ cho một người chị ha, ở mãi bên Vương quốc Bỉ mà giới thiệu lòng Chúa thương xót ở Việt Nam cho người ở Việt Nam. Ta thấy Chúa đi một cái vòng, đường của Chúa nó đi đường vòng chứ không đi đường thẳng. Lúc ta sốt ruột quá bảo sao Chúa không nói thẳng với cái bà này đi cho rồi đi, mà sao để nhờ vãi cái bà bên Bỉ nói không, ta thích vậy thì sao. Ý của Chúa mà, đường lối của Chúa mình đâu biết được. Rồi con đến đây thì con mới đầu con không chịu, không tin. Rồi cuối cùng con đến đây thì con thấy sao, nói cho mọi người nghe để họ vững tin vào lòng Chúa thương xót tại chính giao điểm tin mừng này hơn.
Dạ thưa cha, con thì không có biết đường đi, cho nên là mà con mắc đi làm nữa, không có thời gian đi. Xong cái chị cứ nói mỗi tối là cái nói chuyện, cái chị mới nói là mày bị đau chân thì mày đi đi đó. Rồi xong cái lúc đó là vô đây nè, con cứ sợ là con ngồi á không có nổi. Cứ ngồi mua mấy tiếng thì sợ không có nổi. Ai có ngờ bữa mấy ngày đầu tiên vô ngồi là khỏe dễ sợ luôn. Không có bị một cái gì hết trơn á. Đứng lên là đi bình thường. Thích dễ sợ luôn.
Thích dễ sợ. Thích mà còn thích dễ sợ. Rồi ơn thứ ba.
Dạ thưa, ơn thứ ba là con làm chứng cho hai người em rể của con. Thì em rể của con là chồng của cô này. Là lúc đầu á, em con biểu là chở đi. Thì em ấy nói là tại sao Chúa ở khắp mọi nơi mà tại sao mà phải đi đến đây cho xa. Thì con thì em con nó đi một mình, nó đến đây nó được ơn Chúa. Về thì nó kể lại cho ông chồng nó nghe. Thì em rể con mấy từ đó về sau đi theo lên đây. Và bây giờ rất là tin tưởng. Và mỗi một ngày đều mở trên YouTube để xem. Rồi thì thỉnh thoảng thì chở em con đi. Con còn một em rể nữa bên Mỹ. Thì cũng không biết đến lòng thương xót Chúa. Nhưng mà con nói là phải cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Con nói với em gái con. Thì em gái con bắt đầu là xem, là đọc kinh lòng thương xót Chúa rồi xem trên YouTube. Bây giờ em rể con bên Mỹ cũng rất là tin tưởng lòng thương xót Chúa. Và hy vọng một ngày gần đây thì em rể con với em gái con về đây để đến lòng thương xót Chúa.
Chị sắp về bên Mỹ, tôi gửi tặng cho chị tất cả những món quà của lòng Chúa thương xót. Đây là khung ảnh lòng Chúa thương xót nha. Chị đưa về bên Bỉ giới thiệu cho mọi người. Đây là máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và cái máy này chị có thể muốn bao nhiêu thì chúng tôi cũng có thể sẵn sàng gửi tặng cho chị bấy nhiêu. Đây là cái quạt giáo điểm tin mừng gửi tặng cho con. Đây là cuốn sách Tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là chuỗi lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho chúng con đã đi loan truyền lòng Chúa thương xót ở bên Vương quốc Bỉ và Việt Nam. Rồi xin mời Nguyên một cái băng này lên hết đây con, phải không? Rồi xin mời lên hết đây. bước lên con, bước lên. Lên đây con, à, lên, lên, bước lên. Lên đây con, đứng trên này, đứng trên này, bé, lên trên này. Đứng lên trên này. Bé lên đây. Rồi, con tên là gì?
Dạ, con tên là Doan Nguyễn Minh Quân.
Mấy tuổi?
Dạ, con 13 tuổi.
Con tên gì mấy tuổi?
Dạ, con là Du Xe Nguyễn Tiến Lực, con 13 tuổi.
Hai đứa 13 tuổi, đứa nào là anh, đứa nào là em?
Dạ, mẹ con bận nên hôm nay con theo cô hàng xóm, con đi đến đây để cầu nguyện.
À, hai đứa 13 nhưng mà không phải là anh em sinh đôi. Mẹ nó không đi được, nó đi theo cô hàng xóm đến đây để cầu nguyện. Còn con tên gì?
Con đây là Nguyễn Minh Đức.
Mấy tuổi?
6 tuổi.
Học lớp mấy?
Học lớp 1.
6. 6 tuổi học lớp 6. Rồi, còn con?
Dạ, con đây là Tê Sang Nguyễn Như Quỳnh.
Mấy tuổi?
Dạ, 15 tuổi.
15 tuổi, rồi. Bây giờ con giới thiệu cho mọi người biết về ơn Chúa xuống gia đình con là như thế nào.
Chào cộng đoàn, với con chào cha. Con là giáo xứ Nam Xanh, cũng cùng đi, cũng cùng cô đây. Là con cũng nhiều ơn lắm, mà con cũng đi lần này này nè.
Con được mấy đứa con?
Con được ba, đây ạ.
Một.
Gia lớn là con đây.
Một.
Dạ. Với bé thứ hai nhà con đây, còn bé thứ ba con đây ạ. Còn lần đây là bé hàng xóm con bảo đi cùng với con, là bố mẹ nó thì nói chung là cũng chia tay á. Con thấy tội, con bảo đi cùng với gia đình nhà con rồi để lên cầu nguyện. Thì
rồi, con kể cho mọi người ơn thứ nhất gần nhất cho mọi người nghe.
Dạ, ơn gần nhất là con đợt trong năm á, thì con tới giáo điểm con bị đau nửa người, rồi nói chung là bị dạ dày, rồi cũng ấy lắm, mà con đi theo vậy là con lên đây con cầu nguyện về con cũng khỏi. Rồi con đi con sẽ
Hallelujah. Phải lên Hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Còn ơn thứ hai là đầu trước con mới mấy đứa nhỏ con mới được con đến thằng cu này 5 tháng, con này mới được hơn 1 năm. Thì nó thấy chúng nó nhỏ tí mà con bị hạch dây coi là hết tràng hẹt hết cổ, rồi là bị dạ dày, rồi là bị viêm xoang, rồi là bị nói chung là cơ thể con bị gần như là hết. Thế là cái năm đó con cha ở giáo điểm ở Chí Hòa ấy, thì mấy chị em đi cùng nhau chẳng biết cha ở đâu, cứ đồng bộ đi tìm và có người dẫn, có người chỉ dẫn đến, thì con không được gặp cha, nhưng mà con chỉ nhìn tượng ảnh, rồi con về con cứ cầu nguyện, con nhìn đến Chúa với mẹ rồi con khóc, nước mắt con cứ chảy, con khóc mấy đứa nhỏ nhà con đây, con bảo chứ bây giờ con mà chết thì mấy đứa nhỏ con biết là sống với ai. Thì mà đã vậy nhà con nghèo lắm, ở cái nhà gọi là rách nát nhà cô này biết là khổ lắm. Năm đấy là con không biết là tựa dập vào ai cả, rồi là ai cũng coi thường ai cũng. Với con thì cũng không học nhiều, cho nên là trong gia đình nhà con cũng họ khinh để gia đình nhà con nhiều lắm. Nhưng mà con chỉ dựa vào Chúa, là con sáng buổi sáng hôm đó là nhà cô Nga đây này cũng gần cô này biết là cũng ở đi học kinh với nhau, là ở gần nhà sát nhà con ấy, với chồng con biết là con lấy nước phép là con cứ nhìn lên lòng lên Chúa với mẹ là để cứu vớt lấy gia đình nhà con với con, chứ bây giờ gia đình con nghèo chẳng có tiền để mà.
Bây giờ có tiền chưa?
Dạ bây giờ có hơn rồi ạ. À.
Hallelujah. Nãy giờ cứ than nghèo mãi, bây giờ có rồi. Có thì sao nói bé, mà không có sao nói to dữ vậy? Anh nghĩ là người ta không có, tao nói bé thôi kìa, con không có gì đâu. Còn lúc mà có thì phải con có rồi, con tạ ơn Chúa cho vì con có rồi. Đi, con có rồi. Còn con không có rồi, con nghèo lắm. Cứ than sầu kề khổ dữ vậy. Rồi đây cho người tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi cho con cầu nguyện cho ba má con được gặp lại nhau. Giống như rất nhiều gia đình bây giờ, những đứa con là nạn nhân của những cuộc chia tay, như người vợ với người chồng, cha với mẹ không hòa hợp với nhau, mỗi người đi một nẻo. Mà giáo điểm tin mừng của chúng tôi mỗi ngày thứ tư là dành đặc biệt cầu nguyện cho các gia đình. nhất là gia đình đang rạn nứt, có nguy cơ đổ vỡ, ly thân ly dị, để họ được nối kết với nhau, được hàn gắn với nhau, và đặt dưới sự bảo trợ của Thánh Giuse. Mỗi thứ tư, và hôm nay là thứ tư, tại giáo điểm Tin Mừng đều có giờ cầu nguyện. Lễ xong thì chúng ta ra đài Thánh Giuse, dâng hết tất cả các gia đình cho lòng thương xót của Chúa qua sự bảo trợ của Thánh Giuse. Đây, em bé 13 tuổi, bố mẹ như vậy mà lặn lội đến đây, đến để cầu nguyện cho bố mẹ mình. Đáng lẽ bố mẹ là người dắt em đi để cầu nguyện cho em, thì em lại là người được hàng xóm dắt đi để cầu nguyện cho bố mẹ của mình. Nhiều gia đình ngày hôm nay như vậy lắm anh chị em ạ. Cha gửi tặng cho con cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha nha. Gửi tặng cho con cái móc khóa Lòng Chúa Thương Xót nha. Và gửi tặng cho con cây quạt Giáo Điểm Tin Mừng Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Và gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót.
Cha còn chồng con nữa ạ. Chồng con năm ngoái cũng mọi năm cũng nguội nảnh, cũng cứ cũng ham vui ấy, cũng uống rượu ấy, mà con buồn lòng vợ chồng con cứ cãi nhau quá, nó nhẽ nhau lại chỉ vì rượu thôi. Nhưng mà năm ngoái chồng con đến đây ấy là cầu nguyện, từ hôm đấy về là anh hiền lành mà không đi uống rượu, mà anh thương vợ thương con lắm ạ. Con giờ con mừng lắm cha, con tạ
sướng không?
Con sướng, con tạ ơn Chúa và cộng đoàn rồi cha nhân ạ.
Hết to lên, nãy chồng con nó dữ lắm, sự rượu lắm ạ. Bây giờ chồng con nó hiền lại, nó bé là sao? Bây giờ nó to lên, chồng con hiền lắm ạ.
Chồng con hiền lắm ạ. Con sướng.
Con
yêu chồng con lắm ạ.
Rồi mời chúng con về chỗ nha. Thưa anh chị em, chúng ta cứ vậy thôi, cứ than sầu kể khổ thì to, và ơn Chúa thì bé. Lạ lùng vậy, người ta chỉ thích nói cái xấu, còn cái đẹp thì ta cất đi. Ta bảo xấu thì che, mà tốt thì khoe. Bà có tốt không? Đây này khoe, mau.
Con xin chào cha và cộng đoàn ạ. Con là Nguyễn Thị Ngọc Ánh, con ở Hải Phòng ạ. Và con là người ngoại đạo.
Còn ông là gì?
Dạ con là chồng ạ.
Ông là chồng, còn bà là gì?
Là vợ.
Rồi cho một tràng hoan hô vợ chồng người ngoại đạo từ Hải Phòng lên để làm chứng cho chúng ta. Rồi vợ chồng của ông bà được ơn gì nói cho mọi người nghe.
Thưa cha, là cách đây 2 năm chồng con bị tai biến, mà tai biến nhẹ chứ không nhiều, lại bị trầm cảm nữa. Thế là anh ấy, thậm chí là khách đến nhà anh không thèm nói chuyện, mà người đến ghi số nước anh cũng không biết. Thế rồi về hỏi hàng xóm là ai ghi số nước, bảo nó ghi ở nhà tôi, nó sang nhà bà. Thế hỏi anh không biết gì, nhưng bà thuốc thì con vẫn cho uống. Từ tháng 3 vừa rồi là con nghe mẹ con không biết là ai cho một cái máy có không biết là 300 bài giảng hay bao nhiêu, nó mất cái bìa rồi. Thế là con về con đọc cho vợ, mẹ con bảo là về đọc rồi cho năng nó nghe và để nó đi, nó đưa nó đi chữa bệnh. Thế là con nghĩ con thuyết phục anh mãi, đầu tiên nó không nghe, xong con bảo nếu anh không nghe anh không tin thì tôi sẽ đi một mình. Thế là con thuyết phục mãi. Thế rồi đến con định tháng 9 đi, nhưng mà trong lòng con nó cứ sôi sục, có một cái gì đó như là bắt con phải đi ngay, phải đến ngay Giáo Điểm Tin Mừng này. Thế là con mới quyết tâm con đi. Đấy là cái ơn lớn nhất. Mà bây giờ là chồng con cũng đã tỉnh táo hơn, mà cũng đã nói chuyện. Và cái ơn của con đó.
Hallelujah. Có lên Hallelujah. Rồi, đó là ơn của chồng chị. Còn ơn thứ hai?
Còn ơn thứ hai của con là con bị đau lưng rất từ lâu rồi. Có một thời gian nó đỡ, nhưng một thời gian nó khỏi. Những cái thời gian vừa rồi thì nó đau dữ dội. Con phải đi gọi là đi úp là cái gì đấy nhỉ, rác hơi mới để tiêm, xong rồi gọi người đến nhà coi là thủy châm cho. Thế mà con cũng không thấy đỡ. Nhưng mà con khi con biết cái Giáo Điểm Tin Mừng này, mà con mẹ con cho con đài, con mới nhắn tin cho cha. Con nhắn tin cho cha và một tuần cha cũng không trả lời con lại nhắn đến 3 lần. Thế là cha mới trả lời con. Thế là con mừng quá. Thế con nhảy thở lên, con bảo ô cha đồng ý cha chữa bệnh cho con rồi, cha cầu nguyện cho con rồi. Thế là con đi. con quyết tâm con đi, thì đến bây giờ cái lưng con thì con nhiều bệnh lắm, nhưng mà cái lưng con ấy con ngồi bây giờ con không có làm sao cả. Chứ trước là anh ấy ốm về nội về ngoại, mỗi mình con đi xe máy, mà năm nay là 64 tuổi, con da con rất là đau, mà cái xương cụt nó cũng đau, nhưng đến bây giờ thì rất là êm, nếu con ngồi thì con không đau đớn gì cả.
Hallelujah. Rồi thưa anh chị em, một người chị ấy nhận được cái máy ai cho chị mượn mà chị nghe?
Đây là mẹ đẻ con ạ. Mẹ
mẹ chị có đạo không?
Mẹ con không có đạo, nhưng mà ở gần với người đi đạo, người ta quý mẹ con, người ta cho mẹ con mượn. Mẹ con cũng ốm, con định đưa mẹ con vào đây, thế nhưng mẹ con...
Thưa anh chị em, một người có đạo cho mẹ của chị là người không có đạo mượn cái máy 365 bài giảng, và mẹ chị ấy đưa cho chị ấy nghe, rồi chị ấy quyết định là đưa chồng chị vào đây và cầu nguyện để xin Chúa chữa lành cho chồng chị ấy, một người bị tai biến, một người bị trầm cảm, mà hôm nay đã được khỏe mạnh, đang đến trước mặt chúng ta. Và chị thì bị bệnh đau lưng, đau khủng khiếp, không thể ngồi quá 10 phút, mà đến đây chị ngồi 4-5 tiếng đồng hồ vẫn thoải mái không sao cả, nhờ cái máy 365 bài giảng đây. Mời anh chị em, mỗi một người chúng ta hãy trở thành những ngôn sứ thật để đi loan truyền lòng Chúa thương xót bằng cái phương tiện thật là máy 365 bài giảng này, như là người có đạo. Nhờ cái bà có đạo nào đó mà hai người này đã nhận biết Chúa, đã được ơn của Chúa và đứng lên làm chứng cho Chúa, mặc dù họ là người ngoại đạo. Hallelujah. Đây, gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng nha. Gửi tặng cho anh cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, và cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu để anh chị biết cách lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Chúa chúc lành cho anh chị. Rồi mời con lên đây.
Bé này đi với con hả?
Rồi con được ân gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha, con là Nguyễn Thị Lý ạ. Con ở giáo họ Phúc Thọ, giáo xứ Đền Thành Liễu Đề. Con ở giáo phận Bùi Chu ở Nam Định ạ. Mấy tháng trước khi con có bầu được một tháng thì con bị ra huyết. Con bị ra huyết suốt đến tận lúc gần 3 tháng ạ. Con đi khám thì bác sĩ cứ khuyên đi khuyên lại là nên bỏ cái thai đi, vì là thai rất là méo, rất là xấu, mà lại còn bị ra huyết nữa thì rất là khó giữ lại, mà nếu có giữ lại thì cũng sẽ bị dị tật gì đấy. Thì con nói với bác sĩ là bác sĩ cứ có cách nào giúp con giữ được ngày nào thì hay ngày đấy. Thì con về con uống thuốc rồi con cầu nguyện với Chúa, rồi bác con cho con nghe đài 300 bài giảng của cha ấy. Xong rồi con nhắn tin cho cha, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì con đã được ơn của Chúa là giữ gìn thai nhi của con bây giờ rất là khỏe mạnh và ổn định ạ.
Hallelujah. Rồi từ ngoài Bắc mà con bay vào đây để làm chứng cho Chúa.
Vâng, con đi xe khách ạ.
Đi mấy ngày?
Con đi 1.5 ngày ạ.
Vâng. Thưa anh chị em, và cái thai thì được bao lâu?
Dạ bây giờ thai được gần 5 tháng rồi ạ.
Gần 5 tháng, tròn hay méo?
Bây giờ được tròn ạ.
Tại hôm nay bác sĩ bảo là nó bị méo. Đây, cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng. Là cái ở nhà là ai cũng đưa cho con cái máy này?
Dạ bác của con ạ. Hàng ngày bác con mở cho con nghe ạ.
Vâng, còn bây giờ là con tự con mở con nghe, không cần bác mở cho nghe nữa nha. Và con lại cũng lại phải trở thành những ngôn sứ thật đi loan truyền lòng thương xót Chúa thật bằng những phương tiện thật để cho mọi người biết đến lòng Chúa thương xót, họ cũng được bình an, cũng được Chúa chữa như con nha. Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Bé này đi với ai? Con này, cô này. Rồi mời cô lên đây. Rồi con tên là gì?
Con Maria Điệu Thị Sẩm.
Dạ. Liễu Thị Sẩm mà.
Điệu Thị Sẩm, con là người dân tộc cha.
Dân tộc gì?
Dân tộc Châu Ro.
Dân tộc Châu Ro, Điệu Thị Sẩm. Dạ. Phải không? Điệu Thị Sẩm, dân tộc Châu Ro. À, ở đâu con?
Con ở giáo xứ Phú Lý, giáo hạt giáo hạt Xuân Lộc.
Rồi ở giáo phận Xuân Lộc, con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người? Điệu Thị Sẩm.
Con được ơn là cháu nội của con đi tới đây là mười mấy lần rồi, mà con được ơn của Chúa là thứ 8 là cha cháu của con đã có ơn Chúa rồi. Con tới đây con không biết cái gì hơn hết. Con xin cảm ơn.
Cháu của con nó bị sao nó được ơn Chúa?
Cháu của con bị não mà con cầu xin riết. Rồi Chúa ban ơn cho cháu của con nay biết đi rồi. Cháu của con đi, con xin ngày 14 tháng 3 vừa rồi con đi rồi, con xin con đứng đầy Đức Chúa Giêsu thương xót. Rồi con về qua ngày sau ngày 15 là cháu con biết đi, con mừng lắm cha ơi.
Cháu nó mấy tuổi?
4 tuổi.
Nó bị bệnh gì?
Bị não cha.
Thưa anh chị em, cháu của cô Chiêu Điều Trị Dẫu 4 tuổi bị bệnh não, gọi là bại não.
Dạ.
Vâng, và không có đi được. Và cô ấy đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa ngày 14 tháng
3.
Và đến ngày
15 tháng 3 là biết đi.
Hallelujah. Hallelujah. Đây, cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng. Ở ngoài đó con có máy này chưa? Người dân tộc con có máy này chưa?
Người dân tộc của con cũng đi rồi có mua. Lần đầu tiên con biết chỗ giáo đệ Tin Mừng là nhờ bà xui thứ ba của con giới thiệu con đi.
Con được mấy người con?
4 đứa mà gả hết rồi cha.
Nay con bao nhiêu tuổi?
51 tuổi.
51 tuổi, 4 đứa có chồng có vợ hết rồi.
Dạ.
Đã tao được bao nhiêu đứa cháu?
11 đứa cháu.
Con lấy chồng năm bao nhiêu tuổi?
17 tuổi.
17 tuổi. Và bây giờ thì đã có 11 đứa cháu. Và người dân tộc của con Châu Ro đó, họ có mấy nghe giảng lòng Chúa thương xót không?
Dạ có, đi chỗ đó Lòng Hồ Trị An Ngọc với cha. Rồi đi làm ăn mỗi người mỗi ở đây 2-3 hộ, chỗ kia 2-3 hộ vậy đó. Con không có gần mà con đi, chị xui con cho con một cái máy. Rồi con cho người ngoại đạo.
Rồi con đem cho người ngoại đạo nghe.
Dạ.
Con là đạo gốc hay đạo theo? Con là đạo gốc hay đạo theo?
Đạo gốc.
Đạo Phật đó hả?
Đạo gốc á.
À, đạo. Rồi, người dân đâu có nói đạo gốc. Thưa anh chị em, những người dân tộc mà ở những cái vùng sâu vùng xa như vậy, chỉ có 2-3 gia đình ở với nhau mà họ còn dám làm công việc đó là đem cái máy này đi cho những người không đạo họ nghe. Còn những người kinh mình, những người ở thành phố mình, hả?
Còn cho người đạo Phật á.
Họ cho người đạo Phật nghe. Còn những người ở thành phố mình, những người mà trí thức mình, những người có tiền có của mình, có làm công việc đó hay không, có mua được cái máy để mà tặng cho người khác hay không, hay là ta sẵn sàng tặng cho họ cái bánh sinh nhật cả bạc triệu, tặng cho họ cái đồng hồ cả bạc tỷ, mà không dám tặng cho họ một cái máy để họ nghe về lòng Chúa thương xót. Tự mỗi người hãy suy nghĩ lại đi. Hỡi những người thành phố, hỡi những người trí thức, hỡi những người giàu có, hỡi những người quyền cao chức trọng, hãy coi lại đây một người dân tộc mà họ đi loan truyền lòng Chúa thương xót vùng sâu vùng xa cho những người ngoại đạo, người đạo Phật. Bước xuống có té bây giờ con. Rồi, mời chúng con lên đây. Này con. Đây này. Đây rồi, đây. Đây, thằng này. Nào lớn nhất, thế nào lớn nhất? Ai lớn nhất? Con hả? Rồi, con đứng đây. Đứng trên. Rồi, con tên gì?
Tên Nhật.
Nhật mấy tuổi?
Hôm nay con 9 tuổi.
Nhật 9 tuổi. Rồi, con lên đây con. Đến đây.
Lật Nhật đưa ra.
Rồi, con tên là gì?
Hướng.
Hướng mấy tuổi?
Con 7 tuổi.
Rồi, Nhật 9 tuổi, Hướng 7 tuổi. Rồi, bé này lên đây. Con tên gì?
Tên Hiếu.
Hiếu mấy tuổi? Mấy tuổi? Hả? Mấy?
4 tuổi.
Rồi, Hiếu 4 tuổi, 9 tuổi, 7 tuổi, 4 tuổi. Còn con tên gì?
Dạ, Minh Thuận ạ.
Minh Thuận mấy tuổi?
2 tuổi ạ.
Rồi, 7, 9, 4, 2. Còn đứa nào nữa không?
Dạ, hết rồi cha.
Hết rồi. Còn con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ con tên Maria Lê Ngọc Mai, con 30 tuổi ạ.
Mai 30 tuổi, con lập gia đình năm bao nhiêu tuổi?
Dạ 19 ạ.
19 tuổi, ra 19 tuổi mà bây giờ là 30 tuổi. Ra đường thiếp hãy còn son, về nhà thiếp đã bốn con cùng chàng. Thưa anh chị em, một bà mẹ với bốn đứa con rất là trẻ, rất là xinh xắn đang đứng ở trước mặt chúng ta để cho mình thấy hồng ân của Chúa. Và bốn thằng con trai, con trai hết hả?
Dạ.
Vâng, tứ quý. Rồi, tạ ơn Chúa. Hallelujah. Rồi con ở đâu? Làm gì?
Dạ con ở Đồng Nai. Con buôn bán.
Rồi con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người nghe.
Dạ hồi con mang bầu thằng thứ hai thì nó ra máu. Và đi siêu âm thì bác sĩ kêu mất rồi. Con siêu âm đi siêu âm lại 3 lần thì bác sĩ kêu là mất rồi. Về nhà thì các bà ở gần nhà thì cứ kêu con là uống thuốc cho nó ra hết đi, chứ để trong người thì yếu. Thế là con để lại thêm một tuần. Con đi siêu âm lại thì bác sĩ kêu được 5 tuần và 3 ngày. Và giờ nó lớn như thế này.
Đây thằng này đây phải không? Thằng này đẹp trai nhất trong đám các thằng đẹp trai. Bác sĩ bảo là mất rồi, chết rồi, siêu âm là không còn sống nữa. Vậy mà lòng thương xót Chúa đã cứu nó. Để hôm nay là 7 tuổi, chị ấy bế 4 đứa con đến để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Làm sao con biết đến giao điểm tin mừng hôm nay con dẫn cả 4 đứa con đến?
Dạ thưa cha, là do mọi người trong xứ của con đi. Và có những lúc khó khăn á, thì mẹ đỡ đầu của con á, là tại vì con là tân tòng, con theo đạo.
Con là tân tòng?
Dạ. Dạ mẹ đỡ đầu của con có hướng dẫn con. Và con thì bạn con nhỏ con không đi được, nhưng mà bà có nói là con muốn gì thì con viết vào giấy và mẹ sẽ đi xin cho con. Dạ. Và có một lần cách đây 2 năm thì chồng con có bị tai nạn. Xe của chồng con thì nát hết, nhưng mà chồng con thì không bị xây xước gì cả. Nguyên cái đầu xe tải là con là nát hết. Và chồng con còn nguyên vẹn, không bị chảy một vết xước nào hết.
Dạ. Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con cái máy lớn nhất, à thằng sống sót. Đây 365 bài giảng. Đáng nhiên là con chết rồi đó, biết không? Biết không? Không biết. Đây cha gửi tặng cho con lớn cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi tặng cho con bé cái cây quạt giáo điểm tin mừng. Con quay đây con. Con tặng đây bé giáo điểm tin mừng. Còn tặng cho thằng nhóc siêu nhóc tì chẳng chuỗi lòng Chúa thương xót nhóc tì. Đây. Rồi tặng cho bố nữa một cái gì, còn thiếu gì nữa nhỉ? Sách ở đây, cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha nha. Đây thưa anh chị em, một gia đình với tứ quý. Rồi hỏi coi, con có đi tu không?
Không.
Có hay không?
Không.
Con có đi tu không?
Dạ không.
Con có đi tu không?
Có.
Rồi trước chú lành cho linh mục tương lai nhá. Rồi chào hai ông chùm nhá. Rồi hai ông chùm mới giúp lễ cho linh mục mau. Quan niệm bỏ đạo phải không? Phải bỏ đạo không? Rồi, chị được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Thế cha, con là Teresa Trần Thị Minh, giáo sư Vinh Trị và ở Hà Nội, địa phận Hà Nội. Vâng, con làm chứng cho em con, hai em trai của con là hôm 24 tháng 6 vừa qua, nhờ ơn Thánh Gioan, con thầy đã đưa em con về với Chúa. Em trai cả của con thì bỏ đạo mất 40 năm. Còn em trai thứ hai thì bỏ đạo 14 năm. Ở nhà nhưng mà đi thổi kèn nhưng mà không đi lễ. Đến hôm lễ Thánh Gioan thì Thánh Gioan đã đưa em con về bia Chúa. Còn con trai út của con thì đánh bạc rồi đi tù. Thế là giờ về là con cầu xin là Chúa soi sáng cho nó, giờ nó chịu khó làm ăn từ hôm Tết đến giờ rồi. Còn
Hallelujah.
Còn hai con trai của con, một thằng thì bị bệnh gút và bệnh nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ. Còn một thằng hôm tháng 5 thì bị xuất huyết đường ruột, chảy máu, nay đã khỏe cả rồi. Con tạ ơn Chúa.
Hallelujah. Làm sao bà và chị biết được giáo điểm tin mừng? Hôm nay chị đến đây để làm chứng. Hai người em trai, một đứa thì 40 năm bỏ Chúa, một đứa thì 12 năm bỏ Chúa. Rồi thằng con trai thì cờ bạc mà nay đã quay trở lại. Và hai đứa con bệnh cũng được ơn chữa lành, những ơn huệ dồi dào xuống gia đình của chị như vậy. Nhờ đâu mà chị biết giao điểm tin mừng mà đến cầu nguyện được ơn Chúa như thế?
Cha con là xứ Vĩnh Trị, thì chồng của con thì năm nay 71 tuổi.
Còn chị bao nhiêu?
Con 70 tuổi. Thì chồng con thì chuyên môn giúp nhận thánh Chúa, còn con thì giúp nhà thờ xóm. Chuyên môn hai vợ chồng đi cầu nguyện cho em con và con cái của con. Nay Chúa đã thương.
Rồi làm sao biết giáo điểm tin mừng mà đến đây?
Dạ, con trai thứ hai của con thì ở Sài Gòn, xứ Bình Thuận. Thế là con vào trong này được nửa tháng rồi. Cái hôm mà lễ Thánh Gioan hôm 24 tháng 6 thì con nó điện về, nó bảo mẹ ơi, mừng lên, hai cậu đã trở lại với Chúa rồi. Thì con mừng lắm. Thế con bảo cháu con là phải chở con về xuống đây để làm chứng cho Chúa. Thì con tạ ơn Chúa hết lòng.
Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha, cho đứa em 40 năm bỏ Chúa. Cuốn tâm thư lòng nhân hậu cho đứa em 12 năm bỏ Chúa. Cái móc khóa lòng Chúa thương xót cho thằng cờ bạc rượu chè. Và chàng chú ý cho hai thằng con đã được ơn chữa lành nha Chúa. Và đây một sâu chuỗi cho chính con luôn, là người đã cầu nguyện với hy sinh của một người mẹ, người chị giống như là bà Monica, để cho những Augustino được ơn quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Và bây giờ chúng tôi xin được giới thiệu với anh chị em thêm một cặp nhân chứng đến với chúng ta. Chúng ta thấy chị cho mọi người biết tên của chị là gì?
Thưa cha, con là Maria Đỗ Thị Vĩnh, con sống ở America, nước Mỹ ạ.
Ở tiểu bang nào?
Massachusetts.
Chị bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con 60. Con 60.
60, còn người bên trái chị, you are Vietnamese or...
Half Vietnamese. I like to be Vietnamese.
Ông này, ông ấy bảo ông ấy là một nửa Việt Nam, tại vì this is who's your.
I'm sorry.
Who's that?
My wonderful wife Mary.
Vâng, tại vì ông ấy là một you are American.
Yes.
Và ông là một người Mỹ nhưng mà ông lấy người vợ là Việt Nam, cho nên ông bảo là... Tôi hỏi là ông là người Việt Nam hay người Mỹ? Ông bảo là ông một nửa Việt Nam, nửa Mỹ. Vì cái người vợ là người yêu quý nhất của ông ấy là người Việt Nam, cho nên ông là một nửa Việt Nam, một nửa Mỹ. Chúng ta chào mừng cặp vợ chồng này, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Và để con làm chứng cho mọi người biết là Chúa đã ban cho vợ chồng con được ơn gì.
Dạ,
I would like to ask your wife talk about the witness and then you talk first and then you... Oh, okay. Okay. Ông ấy nói là để, vì là ông là người được ơn cho nên là cho ông ấy được nói trước bằng tiếng Mỹ, rồi vợ ông ấy dịch sang tiếng Việt Nam cho mọi người nghe. Ok, please.
How many people here understand English?
Có bao nhiêu người ở đây mà hiểu được tiếng Anh? Chắc là rất ít. Ok, please. Your name and how old?
I'm going to tell you about how God took away my memory for one day in order to save my life.
Introduce yourself first, your name, your age, and your job.
It was the end of November last year in the United States in our house.
What's your name?
I'm sorry. My name's David. I'm 66 years old today.
66 tuổi, hôm nay là ông được 66 tuổi. Tên là?
Bữa nay là sinh nhật của nhà con.
Happy birthday to you. Ông tên là?
Nhà con anh tên David.
David. Rồi, David. Rồi, okay, please tell your story.
Yes, sir. Okay. God took away my memory for one day in order to save my life. It was last year, the end of November, on a Saturday. I'm usually home alone on a Saturday because my wife works. But suddenly she quit her job 2 weeks before, so she was home that day. Thank God. I was putting together the Christmas tree, and I was halfway putting it together, and all of a sudden I stopped because I couldn't remember what I was doing. I couldn't remember where I was. I couldn't remember what was going on. I knew who I was, and I knew who my wife was, but I had lost all my memory. I couldn't remember what I was doing. So I went upstairs and told her, "Honey, I've lost my memory. I can't remember anything." And she said, "But you've got to remember, tomorrow we're going to our grandson's first birthday party, Ronan." And I said, "Who is Ronan?" I forgot who my grandson was. So my wife got very scared. And we went downstairs. And the first thing we did is we pray. And she took down this picture of Jesus. And she had me kiss his feet and say, "Jesus, I trust in you." Now I'm going to tell you right now, that whole day, I don't remember anything that happened that day, but I do remember this. It's the only thing I remember. So my wife called our son, she called my sister, and she says, "I spoke to them both on the phone, but I don't remember that." My wife called the ambulance, we went to the hospital. I don't remember the ambulance ride. I do. My wife told me that in the ambulance they took my blood pressure, and it was 220, which means I was on my way for a stroke or worse. We get to the hospital, and they gave me medicine to take down my blood pressure, and that's what saved my life. I was on my way for a stroke. The thing is about my memory, that was the reason I went to the hospital. That is why God had me lose my memory. The doctors gave me many tests, a CAT scan to look at my brain, nothing. Another test, a stronger machine to look at my brain, MRI, nothing. The doctors could not explain why I lost my memory. It finally came back later that day. But the doctors put down in the chart, we don't know why.
Hallelujah! Hallelujah! Có hiểu gì không? I asked them, "Do you understand?" They say, "No." So, of course, of course. Now, this is your wife. She will translate into Vietnamese for them. Okay? Thank you.
Con kính chào cha, xin chào cộng đoàn. Thưa cha, hai...
Không, bây giờ con cứ kể lại như là chồng con nói rồi, là một thông dịch viên thôi, không có nói gì thêm.
Okay. Bữa đó là sáng thứ bảy, thì con đang ngủ, thì nhà con anh chạy lên, anh nói, "Em ơi, anh không nhớ gì nữa." Thế con với tưởng nhà con đêm anh ngủ không được, thành ra con nói, "Thôi anh đi tắm đi." Xong nhà con anh đi tắm, xong rồi tắm xong rồi, cái con mới nói, "Anh có nhớ ngày mai là ngày sinh nhật của Ronan không? Ronan là cháu nội của con." Thế nhà con anh nói anh không nhớ gì hết, thì con sợ quá. Con chạy xuống dưới nhà, con quỳ dưới ảnh lòng Chúa xót thương, con xin Chúa soi sáng cho con, cho nhà con như thế nào. Khi nhà con anh tắm xong thì anh cũng chạy xuống, con mới nói là anh quỳ xuống đây với em để cầu xin lòng Chúa xót thương. Thì con lấy mẫu ảnh lòng Chúa xót thương cho nhà con anh hôn chân Chúa. Thì nhà con là gia đình anh đạo Baptist,
là Tin Lành.
Yeah.
You're Protestant, your family is Protestant.
Yes.
And you study the philosophy and theology. Yeah. And you would like to be a master.
Yes.
Gia đình của ông là người Tin Lành, và ông đã học triết học, thần học để trở thành một mục sư Tin Lành. Cho nên là người Tin Lành. But now you are Catholic.
Yes, I am.
Và nhưng mà bây giờ sau cái biến cố đó thì ông đã quyết tâm trở lại thành người Công giáo. Hallelujah.
Chúa. Rồi con với nhà con cầu nguyện xong á, thì con mới gọi cho con trai của con với chị chồng của con, thì mấy người đó nó đưa ra nhà con đi bệnh viện ngay đi. Thế là con mới gọi nai con quan, họ đến họ đón nhà con đi, thì nhà con nói chuyện rất là bình thường, như là không có gì hết. Mình không nhớ gì hết. Tới bây giờ cũng không nhớ gì, chỉ có nhớ mỗi một cái là hôn chân Chúa và nói là lạy Chúa, con tín thác vào Chúa. Nó thì đến bệnh viện thì người ta không kiếm được cái gì, bệnh gì hết trơn, thì nhà con nằm ở đó được ngày rưỡi rồi đi về. Rồi đấy, bây giờ thì tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ là nhà con nó bình thường trở lại.
Hallelujah. Vào ngày 20 tháng 11.
Dạ vâng ạ.
20 tháng 11.
Dạ vâng.
What year?
2017.
Vâng, 20 tháng 11 năm 2017, trong lúc mà đang chuẩn bị để mà làm cây thông, làm hang đá, thì ông ấy bị stroke giống như vậy, và ông không có nhớ được bất cứ một cái gì nữa. Và đem đi bệnh viện thì cái vì đó nó gọi là bị huyết áp nó cao đến 250, 220 huyết áp cao, và ông không nhớ bất cứ được một cái gì, và ông bị gọi là tai biến như thế đó. Và trong lúc đó thì ông ấy chỉ nhớ được một cái duy nhất thôi, là nhớ đến Chúa Giêsu, và ông nói: Jesus, I trust in you. Lạy Chúa Giêsu, Jesus, I trust in you. It means in Vietnamese, lạy Chúa Giêsu.
Lạy Chúa, lạy Chúa.
Con tín thác vào Chúa.
Vâng, Chúa.
Lạy Chúa Giêsu.
Lạy Chúa, lạy Chúa.
Con tín thác vào Chúa.
Tin vắt rằng Chúa.
This is the only one you can remember. That's all. That one. This is the only one. Yeah. Jesus. Yeah. Đó là một cái điều tất cả mọi cái trong đầu ông quên sạch hết. Đúng như những người bị tai biến quên hết, não ông bị hư hoàn toàn, chỉ nhớ duy nhất được một cái điều là Chúa Giêsu, còn tín thác vào Chúa. Và lúc đó Jesus, what you up? Talk about that.
I wasn't taking care of myself. High blood pressure is very dangerous because you don't know, you can't feel it until it's too late. And I had to have a reason to go to the hospital, and Jesus woke me up. He says, wake up, take care of yourself, because I have to take care of my wonderful wife.
Thưa anh chị em, có được cái điều lạ lùng là khi ông cứ bị tai biến như vậy đó, bị huyết áp nó cao như vậy, thì ông dường như ông bị, thường là người ta bị bất tỉnh. Và khi bất tỉnh như vậy thì có thể cái não nó bị liệt và liệt luôn. Mà nếu mà có chữa lại được thì nó cũng dễ bị, một là bại liệt, hai là sống đời sống thực vật, rồi bán thân bất toại. Nhưng mà khi mà ông nằm như vậy rồi thì ông chỉ nhớ một cái điều duy nhất là Jesus, I trust in you, lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Và ông nhớ là lúc đó là chính Chúa Giêsu vỗ mặt ông: wake up, that's all. Jesus, wake up, wake up. Và Chúa Giêsu tát má ông là tỉnh dậy. Và ông bảo ông phải tỉnh dậy để mà ông còn chăm sóc vợ ông ấy, và vợ ông ấy kịp về nhà để đưa ông đi đến nhà thương. Và khi đưa đến nhà thương thì bác sĩ họ khám, họ biết rằng ông bị high blood và bị huyết áp nó cao, và khám đủ mọi thứ hết, nhưng mà vẫn không tìm ra lý do gì mà tại sao bị huyết áp cao như vậy. Đáng lẽ người ta bại liệt nhưng mà ông lại không nhớ bất cứ cái gì, vẫn như thường, mà cái đầu nó không nhớ cái gì, nhớ được mỗi lại Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Rồi đến lúc mà khi người ta đã chữa cho ông khỏi xong, và tất cả các bác sĩ đều nói rằng đây là một miracle, that's all, it's a miracle, the mystery, the miracle from Jesus, that's all.
Yes.
Và bác sĩ kết luận đó là một cái phép lạ mầu nhiệm từ lòng Chúa thương xót. Vì ông không hiểu tại sao mà cái trí nhớ của ông ấy bị mất sạch như vậy, mà ông chỉ còn nhớ được một mình Chúa Giêsu. Và khi ông tỉnh lại như vậy thì ông hoàn toàn khỏe mạnh, you can move, khỏe mạnh như thường, chứ không có bị bại liệt không gì cả. Và hôm nay là vợ chồng ấy quyết tâm là ông bắt vợ ông phải về đây để mà tạ ơn lòng Chúa thương xót và làm chứng cho lòng Chúa thương xót tại giáo điểm tin mừng vào đúng ngày sinh nhật của ông ấy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. This is a gift for your birthday. This one. Yeah. Vâng, ông ấy khoái vào đây, chính ông này, chính người này đã chữa ông ấy, đã cứu ông ấy khỏi cái bệnh tai biến, khỏi bệnh bại liệt và khỏi bị bệnh mất trí nhớ. Và đây là cây quạt cho vợ của ông. This is for your wife. Ok, this is for your wife. This is for you. It's the key for your car. And then this is the for you.
Oh, wonderful.
Wonderful. Hallelujah.
Hands too big. That's too big. Lòng Chúa thương xót.
This is repeat.
Lòng Chúa thương xót. Oh, I understand. Lòng Chúa thương xót.
Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Cha.
Cảm ơn mọi người.
Rồi, chúc chúc cho anh chị nha. Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì hôm qua đến ngày hôm nay Chúa gửi những người ngoại quốc đến đây để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Chúa gửi những người Việt Kiều về đây để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Chúa gửi những người ngoại đạo đến đây để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Và gửi cả những người Kinh đến đây để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Tất cả đều được đắm chìm trong lòng thương xót Chúa. Vì thưa anh chị em, chúng ta là những cây lòng Chúa thương xót thì phải sinh hoa. Dựng cao lên, phải sinh hoa. Chúng ta là những cây lòng thương xót thì phải sinh trái. Chúng ta là những người sống lòng thương xót thì phải thực hành. Vì cây nào thì sinh, cây tốt thì sinh, cây lòng thương xót thì sinh trái, cây lòng thương xót thì sinh hoa. Con cái lòng thương xót thì phải đi loan truyền. Amen.